Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư thượng tọa, đại đức, tăng, chư Phật tử đồng tu, hôm nay ngày 8 tháng Chạp, ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành Phật, và sau đó ở dưới cội Bồ Đề lập tức khai triển pháp môn. Lập tức dưới cội Bồ Đề đó, Ngài nhập đại định và thuyết pháp cho hàng Bồ Tát ở Hoa Tạng thế giới. Ở trong đó tạo nên một cái căn bản pháp luân. Tất cả pháp đều từ ở Hoa Nghiêm mà lưu xuất ra. Cho nên trong hội Hoa Nghiêm đó, Ngài đã tuyên dương Phật pháp cho thế gian, cho cõi ta bà này, để mà hôm nay chúng ta nhờ cái ân đức đó mà chúng ta biết được Phật pháp, biết được con đường giải thoát, biết được lối về ra khỏi sanh tử luân hồi. Thật sự đó là một duyên tối thắm, đó là một cái công hạnh tối thắm mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vị Phật thứ tư trong đời hiện kiếp, đã đến với chúng ta. Tuy rằng chúng ta sanh ra Phật đã nhập Niết Bàn, tuy rằng chúng ta sanh ra mà Phật vị lai vẫn chưa tới, nhưng mà khoảng giữa đó thật sự chư Phật, chư Đại Bồ Tát vẫn đoái hoài thương tưởng. Chúng ta vẫn còn Phật pháp để mà cùng nhau hướng về Tam Bảo, hướng về những gì Ngài để lại cho chúng ta. Chúng ta tham cứu, chúng ta học hỏi, chúng ta áp dụng, và chúng ta thăng tiến con người mình đến cảnh giới tối thắng. Cảnh giới tối thắng nhất không ngoài cảnh giới Phật. Chúng ta đi về với Phật, thành tựu viên mãn Bồ Đề. Cho nên nhân ngày Đức Phật thành đạo đó, chúng ta nhìn lại trong cái quá khứ, Ngài tới đây như thế nào, tới đây để làm gì, và kết quả của sự giáng sanh đó nó có ích lợi gì cho chúng ta, và chúng ta học hỏi những gì, học được những gì, và chúng ta thành tựu những gì. Giáo, lý, hành, quả Ngài đã ban cho chúng ta. Những hàng Phật tử ở trong đó phải tính, giải, hành và chính vào cái pháp môn mình học. Tất cả pháp môn nào cũng tối thắng thôi, tùy theo căn cơ, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo sự hiểu biết mà nương nơi đó chúng ta phải thành công trong Phật pháp, phải thành công trong Phật giảng. Thọ được Phật pháp của Phật rồi, mình đã phải biến hóa là, và nền giáo dục đó biến hóa con người chúng ta từ phàm thành thánh, từ mê đó sang ngộ, và từ khổ được vui. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, thưa quý vị, Ngài không có đơn giản là thành Phật dưới cội cây Bồ Đề đâu, mà chúng ta xét phải xét từ khi Ngài còn là Bồ Tát, phải nhìn lại quãng đời Ngài từ khi Ngài ở cõi trời Đông Xúc giáng vương cung, để mà nơi đó thọ sanh ra đời. Và ở ngay khi còn nhỏ, Ngài đã biểu diễn rồi, đã xa lánh khỏi trần rồi, cái gì. Cho nên con đường thuyết pháp của Ngài không phải, không hẳn là sau khi thành đạo đâu, mà phải kể từ ở Đông Xúc. Mà nếu nhìn kỹ lại thì đã bao nhiêu kiếp tu hành để mà kết thành chánh giác tại cội Bồ Đề. Giống như Ngài Lâm Thọ, Ngài Phật Di Lặc, vị Phật tương lai đó, hiện thời vẫn mỗi ngày sáu thời trên cõi trời Đông Xúc, vẫn đảnh lễ sám hối chư Phật mười phương, hầu làm cho cái cảnh giới, cái quốc độ của Ngài trang nghiêm tuyệt đẹp, và tất cả chúng sanh trong đó thuần trong đó, và Ngài xuống đi cõi long thọ đó mà thuyết pháp độ sanh, độ không biết bao nhiêu chúng sanh là. Nghĩa là Ngài chuẩn bị để cái con đường thành đạo của Ngài, để cho cái hoàn cảnh thành đạo của Ngài dưới cội long đạo, long thọ đó nó được viên mãn, chứ không phải ngay lúc đó Ngài làm đâu, mà Ngài đã chuẩn bị tất cả để mà làm ngay bây giờ rồi cái việc. Ở trên cõi trời đâu sức ngày ngày sám hối nghiệp chướng cho mình và cho tất cả chúng sanh, để làm sao cho chúng sanh có thể nương về Phật pháp. Này quý vị thấy, cho nên đó, chúng ta tính kỹ đó, không phải là tính lúc Đức Phật Thích Ca, Bổn Sư Thích Ca Ngài ra đời, Ngài bỏ vương cung khí vị đó, lìa bỏ ngôi vị để mà xuất gia khổ hạnh học đạo, làm những cái việc đó để mà thị hiện cho chúng ta, tác tư thị hiện thuận thế gian cố, là làm những việc đó là thuận theo chúng ta cái gì, thuận theo căn tánh của chúng ta, để mà có thể dễ dàng khai mở pháp môn. Cho nên từ ở điểm đó chúng ta nhìn, sau khi Ngài đắc thành chánh giác rồi, khai mở năm thời pháp, năm thời kỳ thuyết pháp, từ thời Hoa Nghiêm đến A Hàm, đến Phương Đẳng, đến Bát Nhã, đến Pháp Hoa và Niết Bàn, Ngài đã chuẩn bị cho một mẻ lưới rồi quý vị ạ. Một mẻ lưới nó vung cái lưới ra, trong đó chuẩn bị khi mà rời thuyền rời bến là lưới đã chuẩn bị rồi, là chứ không phải lên thuyền mới bắt đầu chuẩn bị lưới đâu quý vị, mà người đánh cá đã chuẩn bị lưới đầy đủ dụng cụ và ra khơi để bủa lưới bắt một mẻ cá, là bắt cho tất cả chúng sanh gặp được Phật pháp, kéo về nơi giác ngộ quý vị. Chứ phải tính từ đó, chứ không phải tính từ ngày vung lưới đâu. Vung lưới còn nó phải dệt lưới, phải chuẩn bị lưới, chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị tàu bè, rồi lúc đó ra đến giữa sông giữa biển mới quăng một cái mẻ lưới. Thì lúc Ngài thành đạo quăng mẻ lưới Hoa Nghiêm đó, chúng ta thấy Ngài đã chuẩn bị từ cõi trời đâu xuất là. Cho nên ân đức của Đức Phật Bổn Sư rất là tối thắng. Ngài làm thế nào để quăng mẻ lưới đó cho nó tốt đẹp, mà cho tất cả chúng sanh ở trong cái lưới vọng đó, lưới đế châu đó đều bị dính vào lưới đó, và Ngài ra sức kéo nó vào quý vị, kéo nó vào từ cái biển cả mênh mông khổ hại đó, Ngài kéo về bờ giải thoát. Cho nên nó quăng mẻ lưới đó không có đơn giản, thành đạo không phải tính từ đó đâu, mà tính từ khi Ngài là Bồ Tát ở cõi trời đâu xuất. Tất cả Phật đều từ cõi trời đâu xuất mà giảng sanh, không ở cõi trời đau lợi, không ở cõi trời sắc giới vô sắc giới, mà ở cõi trời đâu xuất. Đâu xuất tiên gọi là tự tại thiên, là tri túc thiên, là đầy đủ. Cái ai mà tri túc đầy đủ, người đó có căn tánh Phật, người đó sẽ có cái nhân duyên thành Phật. Cho nên tất cả vị Phật tương lai sẽ ở cõi trời tri túc đâu xuất thiên là. Nếu nào phải hiểu cái ý nghĩa đó, chứ không phải các ngài muốn ở cõi trời đâu xuất đâu. Tại sao không ở cõi trời đau lợi, Ngọc Hoàng Thượng Đế cho gần chúng ta hơn, mà lại lên cõi trời đâu xuất? Nó có ý nghĩa tri túc, nó biết đủ là đầy đủ cái việc. Tâm của chúng ta vốn sẵn đủ. Phật nói tất cả con đầy đủ đức tướng, trí tuệ, thần thông, diệu dụng như ta không khác, con còn kiếm cái gì nữa là. Con hãy biết đủ đi, đã đầy đủ lắm rồi là. Cho nên từ đó đó quý vị, khai ngộ cho chúng ta từ cõi trời đâu xuất, Ngài biểu hiện từ đông xuất giáng vương cung, khí vị xuất gia, khổ hạnh học đạo, tác thư thị hiện, thuận thế gian cố, dĩ định huệ lực, hàng chúng ma ma chướng, thành tối chánh giác, chuyển thỉnh chuyển pháp luân. Tất cả trong đó đều từ trong kinh Vô Lượng Thọ nói ra cả một cái thời kỳ thuyết pháp của Phật, quý vị. Từ đâu xuất giáng vương cung, chứ không phải ở đó cõi cõi Bồ Đề thành chánh giác đâu. Không có nói ngay điểm này mà nói từ đâu xuất giáng vương cung, khổ hạnh xuất gia, vì thuận theo thế gian. Thế gian muốn khổ hạnh, ta khổ hạnh cho thế gian cả. Thế gian muốn khó khăn, ta khó khăn cho chúng sanh biết. Khổ hạnh nó bằng ta không, khó khăn bằng ta không. Mà cuối cùng Ngài đưa cho chúng ta một con đường bằng phẳng, một đại lộ trang hoàng đó, đẹp đẽ, cứ thẳng tiến mà đi đến đọa Bồ Đề. Đây, quý vị thấy lời kinh nó rõ ràng. À, ở trong đó khí vị xuất gia, khổ hạnh học đạo, tác tư thị hiện, vì chúng sanh cố là. Kinh Vô Lượng Thọ đó quý vị, nói chúng ta khổ hạnh học đạo để cho chúng sanh đó khỏi còn nghi ngờ. Ngay cả năm anh em Kiều Trần Như mà còn bỏ Phật ra đi, nói chi chúng ta. Năm anh em Kiều Trần Như sao quý vị? Thấy Ngài bây giờ ăn cháo, ăn bát cháo bát sữa của cô thương nữ đó, Ngài không còn tinh tấn tu hành nữa rồi. Là Ngài bây giờ bị dục nhiễm rồi à, Ngài bây giờ không còn khổ hạnh nữa là. Cho nên năm anh em đều xách gói ra đi. Thôi 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 thôi, mình đi chỗ khác kiếm một vị khác thờ. Ông này ổng không làm được cái gì nữa cả. Quý vị thấy rõ ràng không? Ngay cả năm anh em Kiều Trần Như còn phải bỏ Phật. Rồi đến khi Phật thành chánh giác sao? Năm ngày đó thấy Phật tới nói nhau, đừng có ngó ổng nha, đừng có săn sóc ổng nha, mình cứ lơ ly như là một người lạ, xa xa lạ như vậy. Và Đức Phật ở trong đó Ngài thủng thỉnh bước vào như là voi chúa. Và tự nhiên ông nào ông nấy, cái tự nhiên không ai nói ai, cũng cắm đầu để săn sóc cho Thế Tôn. Uy đức của một người giác ngộ, trí tuệ quang minh của Ngài ở của một vị giác ngộ đã át luôn, át đi tất cả những tị hiềm, những vọng tưởng, những điên đạo của chúng sanh. Phật chưa thuyết pháp mà uy lực của Ngài đã làm năm anh em quy thuận lại. Nên nó đang ở đây, quý vị thấy, tại vì chúng ta muốn khó cho nên Ngài nói khó, tại vì chúng ta nói chướng cho nên Ngài nói chướng, tại vì chúng ta muốn vẽ vời cho nên Ngài vẽ vời. Chứ thật ra Đức Phật đã thành Phật rồi, quý vị, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn rồi, cho nên Ngài có vạn đức vạn năng để có thể trao truyền chúng ta một cái phương tiện dễ dàng rốt ráo. Tại chúng ta là, còn nếu mà chúng ta thấy hoan hỷ vui vẻ, Ngài nói luôn, con cứ đi thẳng bước đi, Bồ Đề ở trong đó, trong đó niết bàn rộng mở, Đức Phật Tây Phương giang tay đón chào, chào con đó, con không chịu về, con muốn khó khăn cái gì? Ta đã quăng cái lưới Hoa Nghiêm xuống rồi, là ta đã kéo cái lưới Pháp Hoa trở về rồi, quý vị. Quăng lưới ở tại Hoa Nghiêm và kéo lưới ở tại Pháp Hoa, tuyên bố tất cả chúng sanh vốn dĩ đã thành Phật, khai thị ngộ nhập tri kiến cho chúng sanh. Đã ngồi xe trâu trắng rồi còn đi cây kiếm xe dê xe hưu làm gì nữa. Cho nên Pháp Đạt thì đó, Ngài Pháp Đạt tụng kinh Pháp Hoa đó, nghe lời khai thị cái mày, cho à, ba mấy năm nay
ta trì tụng kinh, ta trì Pháp Hoa đến hết cơm hết gạo, nào ngờ mình đã ngồi trên xe trâu trắng rồi, còn lại đi kiếm xe dê xe hư làm gì. Cho nên chúng sanh á khó tin được điều này. Phật phải dùng đủ mọi phương tiện dẫn chúng ta về cõi Phật, quý vị. Từ cõi ta bà, từ trong thập pháp giới, ở trong đó không biết đường đi lối về, Ngài quăng một mẻ lưới ra và kéo chúng ta, quý vị. Người nào lanh, người nào khôn, họ đã thành tựu rồi, họ đã về được Tây Phương rồi. Người nào mà căn tánh còn có thể tin được, còn có thể giáo hóa được, tin tưởng và họ đang về. Còn những chúng sanh nào ương ngạnh, căng cánh cứng cỏi thì phải chịu theo nghiệp chướng. Bởi vậy Phật ở trong đó năm thời pháp của Ngài, Ngài đã tuyên bố tất cả rồi, quý vị. Mở cái lưới Hoa Nghiêm để mà quy thú về tịnh độ, kéo cái lưới Pháp Hoa để mà tất cả tuyên bố tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật, con hãy về với Phật đi, để mà ở trong đó nương theo chư Phật chư Bồ Tát, nương theo ở trong đó nguyện lực của Ngài để mà mau chành thành chánh giác. Cho nên mục tiêu của Ngài không ngoài kéo chúng ta về Tây Phương tịnh độ, không ngoài, quý vị. Là ở trong đó quý vị thấy Ngài Di Lặc Bồ Tát cũng không ngoài cái mục tiêu đó, mà Đức Phật Bổn Sư cũng không ngoài cái mục tiêu đó, và Đức Phật A Di Đà phát 48 lời đại nguyện cũng không ngoài cái mục tiêu đó. Là Phật Phật đạo đồng, là Phật Phật đều một ý chỉ, Phật Phật đều một phương hướng, cái gì là chư Phật mười phương cũng vậy, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, nhất thiết là không có một vị Phật nào mà không tuyên dương pháp môn này, không tán thán cảnh giới này, không khuyên chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Nhất thiết chư Phật là, quý vị phải nghe cho rõ nghe không? Nghĩa là nhất thiết chư Phật là tất cả chư Phật mười phương bà đời. Di Lặc đó là Phật tương lai, theo quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật cũng đồng một ý. Như Lai sở dĩ xuất hưng thế giới, duy thuyết Di Đà đại nguyện hải mà thôi là. Nghe quý vị nghe cho kỹ nha, Như Lai chứ không phải Phật là. Như Lai sở dĩ xuất hưng thế giới là tất, Như Lai là tất cả Phật, là tất cả thể tánh. Ở trong đó sở dĩ xuất hưng thế giới không phải nói Phật A Di Đà, không phải nói Phật Bổn Sư, không phải nói Phật Đông Phương, mà nói nhất thiết chư Phật Như Lai. Chữ Phật dùng khác mà chữ Như Lai dùng khác, cái gì là Như Lai là nói đến tất cả chư Phật cái thể tánh, còn Phật là nói đến cái danh tướng. Một vị Phật nào có cái công hạnh nào, có cái nguyện nào, có cái hoàn cảnh nào, có cái duyên độ sanh như thế nào thì đó gọi là vị Phật đó. Còn nếu mình nói với chư Phật chung đó toàn thể tánh là nói đến Như Lai. Đó, quý vị phải hiểu, chúng ta từ từ phải hiểu những cái danh từ thuật ngữ này. Còn nếu không á, quý vị nói đại Phật có Như Lai hay là Phật Thích Ca, Phật nào lớn, nói vậy sai. Đó, mình phải nói là vị Phật nào lớn, vị Phật nào có nguyện lực đó, tối thắng, đó là Phật. Còn không có thể nào so sánh Như Lai với Phật được là không có được. Vì một cái là cái tánh, một cái là cái tướng. Tánh là toàn thể, tướng là cục bộ. Nước đó, nước là cái tánh mà nước gì, nước đá, nước hồ, nước ao, nước ly nó khác là. Cho nên khi chúng ta nói ly nước là nói cái tướng, mà khi chúng ta nói nước cái thể đó là cái tánh. Cho nên ở đây nói Như Lai sở dĩ xuất hưng thế giới, duy thuyết Di Đà đại nguyện hải mà thôi. Bởi vậy cho nên tất cả chư Phật đều một hướng như vậy. Chúng ta thấy ở đó, ở tại Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm ở trong đó thuyết pháp cho đại Bồ Tát nghe. Trong trong kinh Hoa Nghiêm nói gì? Thiện tài đồng tử đi tham vấn. Thiện là thiện căn, tài là phúc báo, tham vấn là nhân duyên. Bất khả dĩ, thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh vị quốc lạ. Rồi chúng ta thấy lại đó, Văn Thù Phổ Hiền cũng đều nguyện về Tây Phương Cực Lạc quốc. Rồi chúng ta thấy trong kinh Hoa Nghiêm, địa hàng địa Bồ Tát, sơ địa và thập địa thủy chung không rời niệm Phật. Thập địa Bồ Tát từ sơ địa, nhị địa, tam địa, cửu địa, thập địa, từ sơ địa đến thập địa thủy chung đó, từ trước đến sau không rời niệm Phật là. Họ tu gì tu trong đó mà nhất định phải niệm Phật thôi quý vị. Địa Bồ Tát là đó, cái hàng cao rồi đó, là năm thứ tư của đại học rồi quý vị. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác Bồ Tát. Thì lên đến năm thứ tư rồi đó, họ không có rời niệm Phật. Cho nên chúng ta thấy Hoa Nghiêm rõ ràng minh bạch. Và cuối cùng của Hoa Nghiêm là thập đại nguyện Vương Phổ Hiền Bồ Tát quy thú về Tịnh Độ. Nên ở trong đó Hoa Nghiêm nói như vậy, chúng sanh không hiểu, chúng sanh không biết, chúng sanh không giác ngộ. Bởi vậy Phật á, đến hàng A-la-hán Bích Chi Phật cũng như ngu, như đuôi, như điếc, không thấy Đức Thế Tôn đang làm gì. Ngài dưới cội Bồ Đề để mà tuyên thuyết Hoa Nghiêm, hàng A-la-hán Bích Chi Phật không biết Đức Phật đang làm gì cả. Nói chi là phàm phu thế gian chúng ta. Chúng ta chỉ thấy Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ Đề và ngồi, Ngài ngồi dưới gốc cây 21 ngày. Có nơi nói 14 ngày, 14 với 21 không quan trọng, thời gian nó khác nhau. Mà ở trong đó Ngài thuyết trong đó 2 tuần, 3 tuần trong đó, căn bản pháp luân số lượng quá nhiều, ở thế gian này chúng ta chứa không nổi. Bởi vậy cho nên chúng ta lấy về kinh sách chúng ta đọc bây giờ là phần mục lục của Hoa Nghiêm là, chứ không phải thành chánh văn. Cái sách đó quý vị nó có phần mục lục đó, danh mục đó, coi phẩm nào, rồi cái chương nào, thì đó là danh mục đó quý vị. Cho nên chúng ta mở Hoa Nghiêm ra quý vị hiểu không? Toàn là tên của các vị thần, toàn là danh hiệu của chư vị Bồ Tát, toàn là danh hiệu của các loài là thần thánh trong đó. Mà chúng ta thấy đọc đâu có hiểu gì đâu là. Danh hiệu của các ngài quý vị đọc sao mà hiểu? Chỉ có người chuyên môn mới hiểu được Phật đang nói gì. Chúng ta biết rằng ông giáo sư ở trường Trưng Vương, ông tên gì, dạy ở trường nào là chúng ta biết cái ngành của ông. Ông biết cái tài của ông, cái xuất sắc của ông. Cho nên học sinh trường Trưng Vương nghe đến vị thầy đó, hay là ở tại Sài Gòn nghe đến danh một vị giáo sư đó, là biết và nghi ngài đó dạy ở trường nào, dạy cho ai, dạy môn gì, và cái tài của ông là như thế nào. Đây quý vị đó, đó là danh mục. Cho nên cho khi mà giảng đến một danh hiệu của một vị Phật, biết đối tượng của ngài độ sanh là ai, cảnh giới của ngài như thế nào, kết quả của ngài như thế nào, và độ cho những người nào, rõ ràng minh bạch, không có nói rõ cái gì. Cho nên nó Hoa Nghiêm nói như vậy cuối cùng để mà quy thú về Tây Phương Tịnh Độ quốc Cực Lạc. Rồi chúng ta không hiểu sao Phật mới giảng ra, dùng 49 năm thuyết pháp để giảng cho Hoa Nghiêm. À, nghe được đó, Hoa Nghiêm không hiểu. Cho nên Đức Phật nói A Hàm dạy chúng sanh từng bước từng bước, từ gò cho nó đồ từng chữ, dạy cho nó viết những chữ, tập viết những chữ, tập đánh vần, tập ở trong nó học thuộc lòng, tập những làm những bài toán căn bản. A Hàm là dạy cho nó từ một người thô kệch, từ một người vụng về, đến một người ở trong đó tinh tế, đến bao nhiêu hạnh vi tế của một người con Phật, của một người Phật tử, của một người nguyện học theo Phật. Cho nên từ đó đưa những cái hành vi giới luật để mà dạy cho chúng ta, từ cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, từ cái ăn, cái nói, cái mặc, tất cả đều dạy chúng ta rõ ràng. Giống như một em học sinh mẫu giáo, ở trong đó cô thầy phải dạy cho nó từng chữ cái một, phải gò cho nó viết, tập viết từng chữ một. Đến khi chúng ta lên được trung học, dạy cho chúng ta phương đẳng, mở tâm lượng rộng mở ra. Phương đẳng trong đó, nếu một người nào có căn, ngài dạy đi thẳng đi, con đừng đi lòng vòng, đi thẳng về về vô lượng thọ, thẳng về Tây Phương luôn. Mở tâm rộng lượng lượng trong đó. Cho nên thuyết cho chúng ta cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Quốc, thuyết cho chúng ta cảnh giới của chư Phật mười phương, thuyết cho chúng ta mở chúng ta cái hạnh nguyện của chư Phật, và bỏ đi cái tâm thấp hèn, không còn nhận Đức Phật tại Ấn Độ là Đức Phật tối thắng nữa, mà chỉ là một hóa thân Phật, Thiên Bách Ức hóa thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lại còn có báo thân Lô Câu Xá, Câu Xá Phật báo thân, và pháp thân là Tỳ Lô Giá Na Phật. Mở tâm lượng của chúng ta ra là phương đẳng, là rồi từ phương đẳng đó làm sao nói Bát Nhã trí tuệ cho chúng sanh xem, nói cho chúng sanh vốn dĩ tất cả những gì con thấy đây đều là giả, con hãy đắc được chân không diệu hữu đi, hãy bỏ tâm quá khứ đi, hãy bỏ tâm hiện tại đi, hãy bỏ tâm vị lai đi, vì những tâm đó không thể đắc, những tâm đó là tâm vọng tưởng. Mà cái tâm hằng vẫn hằng chưa sanh diệt của con, chân tâm của con vẫn hằng, vẫn thường hằng với con, vẫn luôn luôn với con. Hãy bỏ những cái tâm điên đảo đi quý vị, mở trí tuệ Bát Nhã cho chúng sanh. Chúng sanh thấy được ánh trăng dưới nước rồi thì sao? Thì mình thưởng thức nó mà đừng mong chiếm lấy nó. Quý vị thấy một người thiền sư không? Họ có cái tâm hưởng, thọ hưởng, nhìn đến sơn hà đại địa, mở trong đó tất cả những vẻ đẹp của thiên, của sơn hà đại địa, mà không có tâm tham cầu chấp trước là giống như một người thi sĩ ngồi ở trong đó, ngồi uống trà, nhìn trăng dưới dưới hồ, cái hồ thủy thủy tạ đó quý vị, ngồi đó uống trà mà ngài không có khởi lên cái tâm hãy vớt ánh trăng vàng lên cho ta đi là không có bao giờ điên đảo như vậy đâu, mà vẫn coi chánh y chánh báo trang nghiêm hiển hiện trước mắt. Hãy coi cái toàn thể vũ trụ đang biến hóa chuyển động, hãy coi sự tinh tế của nó biến hóa quá hay, chúng ta ngưỡng mộ nó, nhìn nó trong đó thọ hưởng mà không tham, như lậu tận tỳ kheo là. Đây là cái gì? Những người học đạo, những người giác ngộ, không phải là ngu, không phải là điếc, không phải là không biết gì đâu, mà họ tận hưởng trong đó những cái kỳ đặc, những cái kỳ diệu của chân tâm là. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm đi, cái tâm đó nó biến hiện ra tất cả cảnh giới đó, nó làm chủ tất cả vạn vật đó. Tại sao chúng ta co cái tâm chúng ta vô thành ích kỷ nhỏ nhen vậy quý vị? Tại sao chúng ta phải phải có cái mình ở trong đó thì mới chịu, còn không phải cái của ta ở đó thì chúng ta nói không phải không chịu. Cho nên nó luôn luôn cái mình có trong đó nè, nhà mình, xe mình nè, tiền mình nè, rồi con cái mình, vợ chồng mình nè, tất cả là cái ta ở trong đó nhỏ hẹp, ở trong đó ích kỷ, ở trong đó cô, ở trong đó bảo thủ cô lập trong đó. Hãy mở tâm mình ra cái gì. Anh nhớ giống như thiền sư nói, tất cả ở nơi đây vạn vật đều là cơm. Hãy mặc tình nít cho no đi, hãy mặc tình ăn cho thỏa đi cái gì. Cho nên ở đây những người học Phật đó cái gì, họ thấy cảnh giới khác. Nhất là chúng ta, những người niệm Phật, cảnh giới chúng ta thấy khác cái gì. Chúng ta sẽ cảm được tất cả là do sự biến hóa trong pháp thân của Đức Phật A Di Đà tuyên lưu biến hóa cho chúng ta. Cây thuyết pháp ở trong đó tất cả hoàn cảnh môi trường đều thuyết pháp, đều dạy cho chúng ta. Chỉ mình chúng ta là học sinh, tất cả là chư đại Bồ Tát biến hóa để dạy. Chúng ta hạnh phúc quá là, quá hạnh phúc là người xấu, người thiện, người ác, người lành, tất cả đều là sự biến hóa của Đức Phật A Di Đà để giáo hóa chúng ta. Thì đây lục trần thuyết pháp đó quý vị, thì chúng ta sẽ mau chóng thành Phật thôi là. Cho nên chuyển cảnh giới đi. Mà muốn chuyển cảnh giới thì sao? Ở trong đó Phật nói trong tay cái phương tiện ta trao truyền, con hãy tin đi. Tâm tưởng sự thành là, con tưởng gì? Con tưởng Phật đi thì con thành Phật là. Con tưởng ma đi thì con thành ma là. Con tưởng si đi thì con thành súc sanh là. Con tưởng ở trong cái tịch diệt đi thì con thành A-la-hán là. Con sửa tưởng trong đó những sự nhân duyên biến đổi, con thành duyên giác là, độc giác Phật là, bích chi Phật là. Con tưởng gì nó ra cái đó. Thôi bây giờ ta dạy con tưởng Phật đi, nhớ Phật, niệm Phật thì đời hiện tại và tương lai con nhất định sẽ thấy Phật, con sẽ thành Phật. Đây quý vị thấy, một người niệm Phật ở trong đó thấy được cái tình cảnh này, thấy được cái ý niệm này, ý tưởng này, thì người đó dễ dàng thành công. Tâm của chúng ta vốn chỉ muốn sẵn có, biết lấy nó ra mà dùng. Còn không biết lấy nó ra mà dùng, lại đi mót, lại đi xin, lại đi cầu, lại đi khẩn. Chúng ta vốn sẵn có rồi được cái gì. Cho nên người học đạo hạnh phúc vô cùng. Như Đức Thế Tôn quý vị thấy không, sau khi Ngài thành đạo, dẫn 1250 vị đệ tử đi cùng hang cùng ngõ hẻm, từ Bắc Ấn đến Nam Ấn, chỗ nào có duyên là Ngài vào là. Không có nệ, không có một cái chủ đích nào, không có một phương hướng, nơi nào có duyên Ngài hoan hỷ tới đâu. Ai cho cái gì thì thọ cái đó. Thọ xong rồi làm cái ruộng phước cho chúng sanh, gieo trồng phúc báo rồi, Ngài lại không quên ban bố pháp thí, khai mở trí tuệ cho tất cả. Nhận đồ cúng dường là để mở phúc báo cho chúng sanh, lại ban bố pháp thí để khai mở trí tuệ cho chúng sanh, lại ban bố sự vô úy với hình tướng trang nghiêm, với giọng nói ôn hòa, với ở trong cái tình tự thương yêu. Cho nên Ngài đem sự an ổn bố thí vô úy cho chúng sanh. Ngài đã viên mãn tròn đầy ba pháp thí: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Cho nên được tượng trưng là đấng phước huệ viên mãn là, đấng lưỡng túc tôn là. Lưỡng là hai, túc là đầy đủ, tôn quý nhất, phúc báo và trí tuệ tôn quý nhất ở trong tất cả thế gian. Nên chúng ta may mắn ở trong cái vòng ánh sáng, chúng ta được sống trong cái hào quang của Ngài, qua những lời pháp. Quý vị thấy không? Do nên Đức Phật, Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư trong ngày thành đạo của mình, của Ngài, chúng ta nhớ lại để coi coi Ngài đã cho chúng ta được những gì. Ngài đã ban bố cho chúng ta được gì? Để cho nên 2551 năm sau, ở tại nơi đây, tại một cái đạo tràng phước hội, chúng ta lại cùng nhau chiêm nghiệm, để cùng nhau tham cứu, để học hỏi và làm sao ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thấy được ý của Ngài rồi, mình làm dễ cái việc. Năm thời pháp từ Hoa Nghiêm đến A Hàm, đến Phương Đẳng, đến Bát Nhã, và cuối cùng kết luận tất cả chúng sanh đều đầy đủ đức tướng. Cục mở ra cũng nói tất cả chúng sanh đều có đức tánh như Như Lai, chỉ vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà nó ra cái thể này, mà nó ra cái kết quả như vậy. Và đến hồi cuối Pháp Hoa, Ngài tuyên bố tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Và Ngài, mục tiêu của Ngài tới đây để khai là mở, thị là chỉ, ngộ là thấy, nhập là chứng trong đó. Khai, thị, ngộ, nhập, tri kiến Phật của chính chúng ta cho chúng ta. Khi chúng ta thấy rồi sao quý vị? Thấy rồi thì bước tới đi. Bước tới rồi sao nữa? Bước tới rồi thì nhập vào nó đi. Dễ không? Còn chúng ta không thấy, đi vòng 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 vòng, từ bao đời bao kiếp này không thấy là tuy mang tiếng là tu, tuy mang tiếng là xuất gia, vẫn chưa thấy được đường đi. Nó mới ghi danh học mà, chứ đâu phải quý vị ở đây đi học nhưng đó ghi tên vô trường trung học, đại học, ghi cái thành công đâu. Quý vị vô cái trường nào ghi tôi học trường Văn Chương, tôi học trường Sư Phạm, tôi học trường Phú Thọ, quý vị ghi cái thành kỹ sư là giỡn hoài, là đâu có chuyện đó. Quý vị xuất gia một cái, mặc cái áo một cái thành tù à? Nó dễ như vậy sao? Không phải. Mà phải là 4 năm, 5 năm mài không biết bao nhiêu cái quần ở trên cái ghế nhà trường thì mới lấy được cái bằng cái việc. Cho nên ở đây chúng ta cũng vậy, bất luận là người tại gia hay xuất gia, mình chưa thấy được mục tiêu phương hướng, chưa thấy đường đi nước về, quý vị chỉ mới ghi danh thôi. Rồi ghi danh trong đó như thế nào quý vị? Chúng ta làm thế nào? Khi chúng ta thấy được rồi là đi hết nửa đoạn đường rồi. Chúng ta đã thấy được mục tiêu phương hướng, chúng ta thấy được ở nơi đây cái cứu cánh của Đức Thế Tôn trao truyền cho chúng ta. Rồi quý vị đi hết 3/4 đoạn đường rồi, giải ngộ rồi quý vị. Giác ngộ chưa có, ở chân ngộ chưa có, nhưng mà đã thấy rồi gọi là giải ngộ. Mà giải ngộ nó có nhiều tầng bậc, từ nhân thiên phúc báo cũng là giải ngộ. Tôi từ nghèo mà tôi biết nhân quả báo ứng, tôi tu trong đó tôi chuyển, tôi thành giàu, tôi thành phú hộ, tôi lên được cõi trời, đó là giải ngộ của nhân thiên. Là rồi quý vị thấy nhân thiên phúc báo, dù có thiền định của sắc giới hay cõi trời vô sắc giới cũng là đọa lạc trong lục đạo luân hồi. Lục đạo cõi trời vẫn ở trong lục đạo, nó xoay quý vị ra, nó xoay lên trên trước tưởng ngon, đến hồi té cái bịch cũng sẵn xuống địa ngục luôn rồi. Trường thọ thiên đó quý vị, ở trên cõi trời vô sắc giới đó, đến khi định lực hết rồi, phiền não chưa đoạn, tâm khởi lên bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, lập tức đọa thẳng xuống địa ngục rồi. Nó thiền định đó quý vị, thiền định của thế gian. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng là thiền của thế gian, chưa giác ngộ, chưa khai ngộ. Rồi quý vị nếu mà đạt được cái củ củ thứ đệ định, từ bát định, tứ thiền bát định, vượt một cái qua khỏi cõi trời, đi thẳng vào A La Hán, củ thứ đệ định mới ra khỏi luân hồi lục đạo, mới ra khỏi sanh tử. Nhưng mà là sao? Vẫn là thiên chân niết bàn. Thiên là ngã, là nghiêng, thiên vị đó quý vị. Chân á, là thiên về cái chân, cái chân lý. Nhưng mà vẫn là lý luận suông, vẫn là niết bàn chết cứng, chưa có khai mở được trí tuệ, chưa thấy được tánh, chưa độ chúng sanh, gọi là thiên chân niết bàn. Rồi á, chúng ta lên được câu một bậc nữa đến duyên giác, hơn cả A La Hán. Duyên giác ở trong đó, các ngài ở trong đó trí tuệ, thấy được sự biến hóa của vũ trụ, thấy được cái sự nhân quả, thấy được kết cấu của hành tinh, cái này sanh ra, cái kia nổ tung ra, cái kia diệt. Ngài thấy được những cái này, chứ không phải nhân quả phúc báo thầm thường hiện tại. Khai ngộ cái gì? Giải ngộ là họ chứng được cảnh đó, nhưng mà cái giải ngộ của họ vẫn còn thấp. Mà đến hàng Bồ Tát đó, lục độ vạn hạnh, quên mình vì người, vẫn còn ở trong phân biệt, chưa phá được trần lao. Ta là Bồ Tát, nó là chúng sanh. Cho nên đó, các ngài chưa phải là đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát độ chúng sanh không có điều kiện, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Ta cứu độ chúng sanh không có một duyên gì cả. Chúng sanh khổ thì tự nhiên ta cứu khổ. Giống như thân của chúng ta, nó bị ở trên thân chúng ta có một con mũi nó cắn vào, ngứa, ngứa thì tự nhiên tay nó tới nó gãi nó xoa, chứ không đợi cái ngón tay phát tâm bồ đề tới gãi cho nó đỡ ngứa. Là nếu mà chúng ta nói thôi đợi chút để ta phát tâm bồ đề tới ta xoa cho, người đó là si mê, chưa phải là chân thật Bồ Tát. Nên quý vị thấy không, Bồ Tát với Phật cứu chúng sanh không có điều kiện, không có một lý do. Chúng sanh khổ tự nhiên á, chúng ta xoa. Trên thân này có một nhọt, tự nhiên chúng ta nâng niu, chúng ta vỗ về, chúng ta xoa dịu cho nó bớt thống khổ, tự nhiên không quý vị? Đợi quý vị đó phát bồ đề tâm tới xoa cho nó là mình xoa mình là đâu có tự nhiên đâu quý vị. Cho nên Bồ Tát đã phá được những cái tiếng năng sợ rồi, thì đó quý vị là giải ngộ đó. Họ thấy được con đường đi của họ và họ đạt đến mục tiêu. Còn bây giờ sao quý vị? Chúng ta giải ngộ, thấy được mình vượt qua tất cả cảnh giới đó, có thể để thấy được mình đó, cùng có thể trong một thời gian ngắn mình đi đường tắt để qua kia nắm tay với các đại Bồ Tát, hàng thất địa Bồ Tát, là cái đó là giải ngộ của mình đâu quý vị. Cho nên đó, năng lực tu hành, công hạnh tu hành có khi ít hơn, mà chúng ta thấy được cái đường, cái giải ngộ chúng ta thù thắng hơn. Bởi vậy chớ với một chút năng lực cảm đến nguyện lực của Phật tới trong đó, mười niệm vãng sanh đưa chúng ta từ phàm phu ở đây. Chỉ có nhiều khi đó là bình dân học vụ chưa không biết chữ nữa không biết, mà về được Tây Phương tự nhiên trí tuệ khai mở, tự nhiên đó hàng ngang bằng với chư đại Bồ Tát, tự nhiên chúng ta có thần thông diệu dụng, thiên nhãn thông thấu suốt, thiên nhĩ thông triệt thính, thiệt tha tâm thông, đó thấy được tâm của tất cả chúng sanh, chứ không phải thấy tâm niệm của loài người đâu. Rồi ở trong đó có túc mạng thông, thấy được quá khứ của mình. Và thấy được quá khứ của mình thì hiểu mình lúc trước mình có duyên với ai, bà con với ai, cô bác với ai, bạn bè với ai, đồng tu với ai. Thấu được như vậy rồi sao quý vị? Dùng thần thông để ứng hóa tới đó cứu độ nó. Cho nên á, Phật trang bị chúng ta tất cả những gì cần thiết cho một vị đại Bồ Tát. Đây là giải ngộ đó quý vị. cái giải ngộ của chúng ta ở chỗ này là nó vượt thắng hơn cái giải ngộ của thiên phúc báo nhân thiên, nó thắng hơn cái giải ngộ của A La Hán, cái giải ngộ của Bích Chi Phật thắng hơn cái giải ngộ của Bồ Tát. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói, ở trong cõi Ta Bà một ức Bồ Tát không nghe được pháp môn này, cho nên thối chuyển tâm Bồ Đề là một ức Bồ Tát, 10 triệu vị Bồ Tát, 100 triệu vị Bồ Tát ở cõi này không thấy, không nghe, không biết pháp môn này, cho họ bị thối chuyển tâm Bồ Đề. Còn chúng ta phàm phu á, giờ so với Bồ Tát mình thấy A La Hán mình thấy mình lạy á, chứ muốn chẳng nghĩa là chạy đầu gối luôn rồi, mà sao mình vượt một cái là qua mặt một cái vụn. Cho nên cái giải ngộ của chúng ta nó chỗ này, tối thắng chỗ này nè. Chúng ta thấy được Đức Phật Bổn Sư Thích Ca thành đạo tại gốc Bồ Đề, và chúng ta thấy được đó, sau khi ngài đó ngài thành chánh giác và mở pháp luân, chuyển pháp luân, và chúng ta thấy được mục tiêu cứu cánh của ngài. Ta không phải giao 84,000 pháp môn đâu, là đó là phương tiện, là người nào cần cái chỗ nào ta kéo về, nhưng mà ta đều kéo về cái lưới một lưới thôi, là ta không kéo hai lưới, là ta không để hai nơi ba nơi, mà ta kéo nó về cho thành Phật. Chỗ nào thành Phật dễ? Không ngoài Tây Phương Cực Lạc Quốc thành Phật dễ. Cho nên ở đây quý vị, tối thắng, tối thắng để thấy được mục tiêu của Đức Thế Tôn, tối thắng để chúng ta thấy được cái tinh hoa của Đức Thế Tôn, và cái tất cả những gì Đức Phật, những cái mục tiêu phương hướng đó đều ám tàng, đều ẩn hiện ở trong Đại Thừa Kinh Điển, ở sự biểu diễn của chư Đại Bồ Tát, ở tại ở tự sự hoàn truyền của chư Tổ Sư, ở sự y giáo phụng hành của chư Cao Tăng Đại Đức. Người quý vị không hay quá, tà tà mà quý vị thấy được cái này thì thật sự là đáng phục. Là trong kinh đó, Vô Lượng Thọ nói hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn, hạnh của vị siêu siêu tuyệt, cái vị đó nó gọi là siêu đó, đường siêu cấp, cái chất lượng này là siêu đó, là quá tối thắng đi. Siêu phổ hiền là vượt qua hơn phổ hiền hạnh nguyện để mà qua đến được cái bờ giải thoát, qua đến bờ cực lạc kia, cái giải ngộ đó cái vị, đó là cái giải ngộ. Người học Phật phải có cái giải này, còn nếu không quý vị đi như thế nào, học như thế nào, tu như thế nào, kết quả như thế nào, chứng vào pháp môn nào, Phật nói trong đó tạng thông biệt viên, chúng ta thành Phật nào cũng thi lấy bằng, mà lấy bằng nào quý vị nè, đó mà tôi cũng lấy bằng, chị cũng lấy bằng, anh cũng lấy bằng, cũng là lấy bằng. Lấy bằng gì vậy? Người thì lấy bằng tiểu học cũng là bằng, người lấy bằng trung học cũng đậu là bằng, người lấy bằng được đại học, người lấy bằng bác sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, tất cả chữ bằng đó coi nó phổ thông quá, quý vị dùng một cách hờ. Bây giờ chúng ta hỏi rõ lại, chúng ta lấy bằng gì? Là chúng ta lấy bằng vãng sanh bất thối thành Phật, chúng ta lấy được cái bằng Phật viên giác, là cái việc đây cái điều này không phải dễ mà nói đâu quý vị, không có thể nào dễ để mà thưa đâu, không có thể nào dễ mà để giải bày đâu, mà chúng ta phải quán suốt được năm thời kinh điển của Phật mới thấy được rồi. Còn nếu không quý vị rờ voi, học Phật nhưng mà rờ voi, tưởng mình trong cái bây giờ ta thấy con voi thì ta đâu có rờ voi đâu, mà cái vị rờ voi lúc nào không biết. Là ở đây có người nói đó, con voi nó có, nó tròn tròn, nó lớn lớn như cái cột đình, nó con voi nó giống như cái quạt vậy đó, con voi nó tròn như cái lu bự thì bự cũng vẫn rờ voi mà không biết cái gì. Cho nên nó chưa Bồ Tát, chưa Đại Bồ Tát phải biểu diễn. Phật có biểu diễn rồi á, chúng ta vẫn chưa thấy. Cho nên nó chưa Đại Bồ Tát, đại đệ tử của Phật cũng phải biểu diễn. Sợ nó sợ nó hụt phải không? Nó vô ý, vô tứ, nó hụt cái nó nắm cái gì cái là nó chết cái đó. Cho nên chư Đại Bồ Tát phải biểu diễn, các ngài đều về Tây Phương Cực Lạc. Dù tu pháp môn nào, dù ở học pháp môn nào, dù chỉ dạy pháp môn nào, cuối cùng ngài đều chỉ về Tây Phương. Mà không những chỉ về Tây Phương mà các ngài phải biểu diễn, ta phải về trước. À, các đàn anh, các huynh trưởng, các trưởng lớp phải về trước đi cho đàn em nó theo. Cho nên ở trong đó thầy ở trong đó Tỳ Lô Giá Na, các vị á, hóa thân Phật đều nói thôi á, trưởng lớp hãy biểu diễn đi về trước đi cho các em nó theo. Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí, Mã Minh Lâm Thọ, Trí Giả Vĩnh Minh, tất cả các ngài đều biểu diễn cho chúng ta thấy. Cho nên là quý vị thấy cái lý mình chắc lắm, cái lý lẽ của mình, cái lý luận của mình, cái phương hướng mục tinh tiêu của mình đề ra chắc chắn lắm quý vị. Toàn là trong kinh điển, đều là quy thú của chư Đại Bồ Tát, đều là cho tất cả các vị tổ sư hoàng truyền, các ngài cuối cùng đều chỉ chúng ta để đọc. Đó, Văn Thù Sư Lợi, hôm qua tôi đến cái chùa ở tại Bình Long, Phước Long đó, nói lời dạy của Văn Thù Sư Lợi đó quý vị. Trong tất cả pháp môn, pháp môn niệm Phật là vua trong tất cả. Ở trong đó dễ dàng thành Phật, dễ dàng đạt được đều là ở trong niệm Phật cái gì. Trên Văn Thù Sư Lợi cuối cùng sao dạy chúng ta niệm Phật. Và ngài tổ của Tịnh Độ đó, ở trong đó ngài thấy được đạo tràng của Văn Thù Sư Lợi ở tại Ngũ Đài Sơn tại Trung Quốc. Ở trong đó một vạn vị Đại Bồ Tát đang ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh nghe Văn Thù Sư Lợi thuyết pháp. Và ngài linh chiếu thì phải, ngài tổ của Tịnh Độ, ở trong đó nghe ngài cũng được duyên vô đó tham dự rồi. Cái ngài nghe xong ngài giơ tay xin phát biểu ý kiến. Dạ xin Bồ Tát cho biết chúng sanh hiện thời ở tại Ta Bà này nên tu pháp môn gì. Văn Thù Sư Lợi nói rõ ràng, chúng sanh từ thời ngài linh chiếu tổ thứ tư, hình như thứ tư của Tịnh Độ, là phải tu niệm Phật mới thành công. Và sau đó Văn Thù Sư Lợi dạy cho ngài trong đó pháp môn ngũ hội niệm Phật, để mà truyền cho chúng sanh. Ngũ hội như là ngũ âm vậy đó, ở trong đó niệm Phật theo cái kiểu đánh pháp khí đó quý vị. Mà Hòa Thượng Tịnh Không nói chắc cái này không phải của Văn Thù Sư Lợi dạy đâu, tại vì quý vị niệm á, nó không có thánh thót, nó không có nhẹ nhàng, nó không có cảm xúc. Cho nên Văn Thù Sư Lợi chắc không dạy này đâu quý vị á, nó cũng nhái nhái chứ nó tiệm tiền rồi. Chứ mà Văn Thù Sư Lợi dạy pháp môn niệm Phật, bảo đảm chúng ta niệm lên, nghe lên, tâm tự nhiên giải thoát. Còn bây giờ chúng ta gọi là tương tự rồi quý vị. Bao nhiêu năm nay nó đã bị thời gian biến đổi, cho nên nó không còn giống như cái phương pháp mà Văn Thù Sư Lợi đã truyền lại cho chúng ta, ngũ hội niệm Phật. Nên là bây giờ chúng ta phải mình nó sao biến đổi sửa chữa chút cho nó niệm nó hay hay chút quý vị. Niệm cho nó liên tục một chút, niệm cho nó tha thiết một chút, niệm ở trong đó cho tinh thần chúng ta sảng khoái một chút. Nó phải có cái tác dụng này quý vị. Vì cái âm thanh nó niệm Phật này nó tối thượng hơn tất cả những âm thanh thế gian nào. Mà khi chúng ta nghe cái âm thanh nhạc giao hưởng, những cái nhạc nhạc nhẹ nhàng, tâm của chúng ta còn êm dịu, mà nghe niệm Phật cái là chúng ta thấy nổi chát Chúa trong đó, mình nó giật tóc gáy luôn luôn. Những là không phải cái việc, nhất định không phải là. Mà ở trong kinh đó, nó nói trong đó là, cho nó là âm thanh niệm Phật đó là vô thụ, vô thượng thù thắng trang nghiêm, diệu thanh vô thượng thù thắng trang nghiêm. Thì nhất định đó, chúng ta nghe cái âm điệu niệm Phật đó phải tối thắng hơn, phải hơn á dàn nhạc giao hưởng. Quý vị á, coi á, dàn nhạc giao hưởng hàng trăm người á, người đẹp kèn, người trống, người ở trong đó piano, violin, tất cả đó hòa tấu cô. Mà ở trước thì có ông nhạc trưởng, đâu ông nhạc trưởng đó là quan trọng của đoàn nhạc, không phải ông đứng ông múa như khỉ đâu. Mà múa chúng ta phải đánh trầm bổng, nhẹ đánh nhanh như thế nào, đánh nặng đánh nhẹ như thế nào là ông nhạc trưởng đó điều khiển cả đoàn nhạc, cả trăm người vào cái việc. Và khi chúng ta nghe cái tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng xuống, và những âm nhạc đó, của tất cả những cái dụng cụ nhạc khí đó nó hòa với nhau, làm cho chúng ta tâm chúng ta hoan hỷ vui vẻ rộn ràng như vó ngựa, tất cả trong đó âm thanh thế gian đó là. Mà âm thanh thế gian nó hay như vậy, nó hoan hỷ vui vẻ vậy, mà con ta niệm Phật thì sao nghe không vô. Cho nên nhất định á phải nghe lại âm thanh của mình và nhìn lại đại chúng coi mặt của họ có vui hay không. Quan trọng là không phải nói đùa được. Còn cái vị cứ nhắm mắt nhắm mũi mà niệm trong đó, người ta nghe cái người ta thấy sao kỳ quá, là cái vị phản tác dụng. Vì trong kinh nói là diệu thanh vô thượng thù thắng trang nghiêm, mà khi chúng ta niệm lên đó, bà con ở trên xe nó cao có, bà con ở trong cô bác ở trong niệm Phật đường nó nhăn mặt, thì quý vị phải hiểu chúng ta sai đó quý vị. Cho nên nó bắt buộc quý vị phải mở mắt lắng nghe âm thanh của mình và nhìn lại đại chúng coi người có hoan hỷ không. Chứ không phải nói một câu á, niệm Phật á, đơn giản một câu niệm Phật nói lên. Mà đây đây kinh điển nên tôi nói theo kinh điển cái gì. Nó phải thắng hơn á, thắng bị thế gian âm, thị cố tu thường niệm, niệm niệm vật sanh nghi, quan thế âm tịnh thanh. Quan thế âm, âm thanh của quan thế âm còn như vậy. Tôi đổi lại á, phạm âm, hải triều âm, thắng bị thế gian âm, thị cố tu thường niệm, niệm niệm đừng sanh nghi, A Di Đà đại thánh là. Quý vị niệm lên danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà không làm cho hành những cái Phật tử chung quanh hoan hỷ là chúng ta niệm sai đó quý vị. Nhớ nha, nó quan trọng là niệm là giác, là chánh, chứ không phải niệm mà mê. Niệm là lục căn á, tương thông hổ dụng, còn niệm chúng ta mờ mờ mê mê là đó là không khởi được tác dụng của lục căn hổ dụng. Mắt nghe, tai thấy, mũi nếm á, miệng á, miệng ngửi, hổ dụng đó quý vị. Mắt có thể nghe, tai có thể thấy, mũi có thể nếm, thiệt lưỡi có thể ngửi. Rõ ràng lục căn hổ dụng. Chúng ta ngồi nghiêm chỉnh niệm Phật mà toàn chung quanh chúng ta đều giác biết rõ ràng. Đây là cái năng lực niệm Phật, đó là hào quang sáng chiếu, đó là tinh anh của viên ngọc đã khởi tác dụng. Cho nên mình phải nhìn lại, phải quán lại, phải ở trong đó cho nó mở mắt ra, niệm niệm trong đó, tha thiết trong đó, và coi hoàn cảnh môi trường của mình có chuyển hay không, y báo có chuyển hay không. Lúc xưa chúng ta niệm là niệm cho chánh báo mình, niệm cho tự mình, bây giờ lên một bậc nữa mình phải niệm cho y báo quý vị. Đúng nè, chánh báo theo y báo chuyển, y báo nó tương tục, nó hỗ dụng cho chánh báo. Cho nên ở đây quý vị phải niệm cho ra niệm. âm thanh nó phải hòa giống như vị nhạc trưởng họ đứng ở trên bục như vậy, cầm một cái cây như vậy, mà tất cả nhạc khí nào ông đều nghe rõ ràng. Nên người nào đánh chậm, người nào đánh mau, người nào đánh nặng, người nào đánh nhẹ, ông nghe rõ ràng và biết. Một người thế gian còn có được cái lỗ tai đó, nói chi một người niệm Phật 1200 công đức của quý vị đi đâu rồi? Không phải nói đùa là chúng ta phải chuyển đổi. Là trong kinh Pháp Hoa nói ở trong đó tai, lỗ tai chúng ta có 1200 công đức, mắt có 800 công đức, tại vì thấy trên thấy dưới, thấy trái thấy phải, nhưng mà không thấy sao, nó khuyết hết một phần, 400 công đức mất. Ở trong đó tai, trong đó cách tường cũng nghe, ở sau cũng nghe, trước cũng nghe, trên nghe, dưới nghe, tất cả đều nghe. Bốn nơi đánh trống, bốn nơi đều nghe. Quý vị thấy không, nó hay không? Cho nên nó viên mãn tròn đầy 1200 công đức. Bởi vậy khi chúng ta niệm Phật thì cái lỗ tai, cái căn của chúng ta, pháp môn này là nhị môn chứ không phải một môn đâu. Môn thứ nhất là niệm Phật môn, là Tịnh Độ Tông, là niệm Phật môn. Môn thứ nhì là nhĩ căn viên thông. Để hiểu nó hay, nó là hai pháp môn chứ không phải một. Chúng ta niệm là ở nơi đây là niệm Phật, mà khi chúng ta nghe lại quán thế âm, bỏ ở trong đó, bỏ thức dùng căn, chúng ta nghe ngay cái âm thanh niệm Phật ở đó từ tâm chúng ta phát ra, miệng niệm tha thiết và tai nghe lại, thì quán thế âm không có âm thanh nào tối thắng hơn là cái âm thanh đối tượng Phật, là Đức Phật viên mãn công đức. Âm thanh nó từ tâm chúng ta phát ra và tâm mình biết mình niệm Phật, thì cái âm thanh diệu thanh đó quý vị phải nghe lại cho nó viên mãn, nghĩa là nhĩ căn viên thông quý vị cũng qua xem rồi. Cho nên không phải đơn giản nhắm mắt nhắm mũi niệm Phật đâu quý vị, mà chúng ta phải thăng tiến cảnh giới, phải áp dụng được trong đó. Bồ Tát cũng tu pháp môn này, A La Hán cũng tu pháp môn này, trời người cũng tu pháp môn này, tất cả mọi người đều quy thú vào pháp môn này, thì chúng ta tu làm sao, làm sao viên mãn cái gì? Thế vậy cho nên đó, khi dùng cái tâm chân thành cảm ứng trong đó, chuyển đổi được âm thanh, công đức nó phát khởi, âm thanh chúng ta thanh tao hơn, âm thanh chúng ta nhẹ nhàng hơn, âm thanh chúng ta hòa nhã hơn, âm thanh của niệm Phật của chúng ta thấu vào lòng người hơn, là phá mê khai ngộ. Chứ không phải đơn giản một cái tiếng niệm Phật đâu. Mà chúng ta lấy cái câu đoạn kinh trong Phổ Môn đi: phạm âm, hải triều âm, thắng bị thế gian âm, thị cố tu thường niệm, niệm niệm vật, vật là đừng, vật sanh nghi, A-di-đà đại thắng. Cứ như vậy mà niệm, tâm chúng ta thanh tịnh thì nó trong, âm thanh nó trong. Chúng ta thường nói là thể tướng dụng. Cái thể là cái thể giác ngộ, biết mình đang niệm Phật là cái thể giác ngộ đó. Cái âm thanh niệm trong suốt đó là cái tướng của tâm đó. Cái tướng nó có hình tướng, nó có âm thanh, nó có mùi, nó có vị, nó có chạm xúc. Cho nên tướng âm thanh trong tẻo là cái tướng đó, thể tướng. Và tai mình nghe lại là cái tác dụng của lục căn đó. Cái thể đó nó giác ngộ, nó nghe trở lại quý vị. Thể tướng dụng nó đầy đủ viên mãn, tất cả mọi người mọi vật đều không ngoài thể tướng dụng. Mà trong kinh Pháp Hoa Phật nói thập như thị, đó là nói rõ ràng minh bạch hơn. Thể như vậy, tướng như vậy, ở trong đó lý như vậy, sự như vậy, nhân như vậy, đó, duyên như vậy, dụng như vậy, lực như vậy, quả báo bản mạc cứu cánh như vậy. Là cho nên niệm Phật như thế nào, hãy định tâm lại coi cái tác dụng nó đối với chánh báo, đối với y báo, đối với hoàn cảnh môi trường, đối với tất cả những Phật tử chung quanh nó tác dụng như thế nào. Chúng ta phải giác biết rõ ràng, quý vị, chúng ta phải rõ ràng minh bạch đối với tất cả những việc mình làm, đó là chánh giác, chứ không phải nhắm mắt nhắm mũi niệm Phật. Đó là niệm một cách thô kệch, niệm một cách chống đối, niệm một cách để mà che chở, niệm một cách để bảo vệ mình, đó là không phải niệm Phật, không có hợp với quang minh, không có tỏa được trí tuệ. Nó là cho nên đó, mình phải tinh tế một chút, từ cái thô rồi phải đi vô cái tinh, thấy được cái đường đi Phật dạy rồi, Văn Thù Sư Lợi cũng dạy rồi, bây giờ chúng ta dùng làm sao cho nó khéo, sử dụng làm sao cho nó viên mãn. Chỉ một câu của A Di Đà Phật, không hoài nghi, không xen tạp và không gián đoạn, một đời này thành Phật là một đời thành Phật, quý vị. Cho nên quý vị đó, chúng ta phải nhìn nó hòa thượng Tịnh Không, tuy rằng chưa có cái duyên, chưa có đủ phúc báo để nhìn đó, nhìn thực ngài, nhưng mà qua hình ảnh, qua những lời thuyết pháp, chúng ta cũng cảm nhận được từ cái hình tướng của ngài tỏa ra, từ cái lời ăn tiếng nói của ngài, từ cái tinh tế của ngài, chúng ta thấy đây là tác dụng của một người niệm Phật chân chính. Nó sáng ra mà ăn cơm xong rồi đó, ngài lấy cái khăn á, quẹt cái mặt á, quẹt cái lau á nhẹ nhàng, qua một vòng là trăm người lấy tâm ý như thế nào thấy hết. Giống như cái máy quay phim chúng ta đó, đâu cần nhiều, cái việc quay một vòng lên đây rồi về chiếu lại cái hình đó, coi mặt ai như thế nào, người nào trên nào, trong tâm của nó biết hết. Nhìn một cái là khai thị liền, ăn cơm xong là khai thị rồi. À, ăn không xong á chùi miệng uống miếng nước, ngồi á, ngồi á sửa sửa áo một cái rồi khai thị nửa tiếng. Khai thị như thế nào? Hôm nay á thầy có vấn đề gì, lập tức khai thị. Và khi á ngài khai thị đó, ngài á lâu lâu nhìn chúng ta, nhìn cái người đó, lâu lâu liếc người đó, lâu lâu ở trong đó ngó người đó, thì chúng ta biết bài pháp hôm nay để giải tỏa cho ông đó là một cái nhìn nhẹ thôi. Đây là tác dụng, đó là kết quả của một người niệm Phật. Chúng ta phải học là chứ không phải cắm đầu cắm cổ niệm đâu quý vị. Chúng ta phải theo là ngài phổ, ngài áp dụng niệm Phật trong thập đại nguyện vương phổ hiền Bồ Tát, một câu A Di Đà Phật viên mãn thập đại nguyện vương của phổ hiền Bồ Tát, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, phổ tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, tờ thường tùy Phật học, phổ giai hồi hướng, đều trong một câu A Di Đà Phật viên mãn. Với cái niệm như vậy, từ cái thô chúng ta phải đi vào cái tế, đây là cái phương tiện Phật trao truyền cho chúng ta. Chư đại Bồ Tát cũng phải niệm, quý vị, cho nên chúng ta cũng phải niệm. Dễ không? Dễ, cứ niệm đi rồi sẽ biết, cứ niệm đi rồi sẽ nhập, cứ niệm đi rồi chúng ta sẽ hiểu là tự mình tu, tự mình chứng, không cần hỏi ai, bất khả tư nghị. Vốn dĩ nó sẵn có, cho nên á bây giờ chúng ta vô công phu đi, bây giờ chúng ta vô thời khóa đi, bây giờ chúng ta vô thẳng công phu niệm Phật đi. Niệm như thế nào? Tùy nơi hoàn cảnh, tùy môi trường, tùy cái lòng của chúng ta thể hiện như thế nào để cho cái tâm đó viên mãn. Quý vị, không có một cái phương thức bắt buộc nào, miễn là sao chúng ta niệm Phật như lý như pháp, Phật nói không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, Phật nói thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, không cần phương tiện gì khác, tâm tự khai mở. Đây quý vị nó niệm. Niệm làm sao? Chúng ta phải học cái phương pháp đó và thể nghiệm trong cái sinh hoạt của mình, trong cái tu hành của mình, coi nó có kết quả hay không. Chứ không ai dạy nào cắm đầu cắm cổ theo đó là, mà không biết kết quả có hay không. Mình coi cái phương tiện đó mình niệm Phật phiền não có bớt hay không, mình có hoan hỷ vui vẻ hay không, mình có tinh tấn được hay không, mình có lợi lạc hay không, thì đó là cái kết phương tiện của mình. Cho nên ở đây quý vị hãy cùng nhau mà tham khảo, cùng nhau mà đề ra ý kiến, cùng nhau mà học hỏi, chứ không có áp đặt là. Mà chúng ta chỉ hiểu trong đó cái lý như vậy, bây giờ triển khai như thế nào thì mọi người mỗi một phương tiện, mọi một cái phong tục, một văn hóa thể hiện khác nha. Mà chúng ta đâu nghe trên đây niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo cái cách Huế, đúng không nè? Nó nghe nó rất cũng hay, rất là tha thiết. Thì làm sao chúng ta mục tiêu đó là không có gián đoạn, mục tiêu niệm đó là không có xen tạp, mà không có hoài nghi, thì quý vị niệm sao được? Miễn sao nó tha thiết, người ta nghe người ta thấy, người ta chạy lòng, người ta nghe thấy người ta thấy hoan hỷ, người nghe thấy người ta mong muốn niệm Phật, thì đó kết quả tốt. Quý vị, nó đặt ra cái tiêu chuẩn nha, không gián đoạn nè, nhớ nè, không xen tạp nè. Xen tạp với vọng tưởng, với ý nghĩ đó thì nó là phá cái công phu của mình. Và không hoài nghi, tin tưởng rốt ráo, hoan hỷ vui vẻ, ta bây giờ tâm ta là Phật, ta là Phật rồi, bây giờ nhờ cái phương tiện này nó sẽ trở về với Phật, thủy giác hợp với bản giác, hòa hay quá. Cho nên có tư tưởng ý nghĩ đó, hoan hỷ vui vẻ niệm Phật, bây giờ niệm làm sao cho nó vọng tưởng không ra, niệm làm sao cho nó không gián đoạn, thì quý vị hãy thể hiện ra đi, hãy đóng góp vào đi, và hãy tập coi nó đúng hay sai. Nếu mà đúng chúng ta áp dụng chung là nó quý vị thấy nè. Bây giờ mình đến mấy giờ rồi ha?
11 giờ 15.
Ồ và hết giờ rồi ha. Hồi nãy mình 9 giờ mình bắt đầu ha, bây giờ 11 giờ kém 15. Thôi vậy chúng ta tạm dừng đây, để quý vị có thắc mắc, có câu hỏi nào về phương pháp niệm Phật, về những cái tất cả câu hỏi chúng ta đặt lên đây, đưa lên đây để cùng nhau giải quyết. Dạ, A Di Đà Phật.